Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 19, từ câu 45 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Hàng ngày, người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các tân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Quý vị và các bạn thân mến, ai đó đã tưởng tượng ra câu chuyện sau. Ngày nọ, có một khách lạ tìm đến nhà thờ. Ông đậu xe vào một chỗ tương đối vắng vẻ. Nhưng ông vừa ra khỏi xe, thì một chiếc xe khác rà đến bên cạnh ông, và có tiếng người nói hướng về ông: đây là chỗ đậu xe quen thuộc của tôi, ông chiếm mất chỗ của tôi rồi. Thế là người khách lạ đành vào xe và đi nhận một nơi khác. Vào bên trong nhà thờ, ông cũng tìm một hàng ghế trống ngắt. Nhưng khi ông vừa ngồi xuống, thì một thiếu phụ lại đến và can ngăn: đây là chỗ của tôi đã ngồi, ông lại chiếm chỗ tôi rồi. Người khách lạ vui vẻ đứng lên và trả chỗ lại cho người đàn bà ấy. Ông nghĩ rằng, thì ra mọi chỗ trong nhà thờ đều đã có người thường chiếm riêng cho mình. Vị khách lạ tiến về phía cung thánh. Lần này, ông ngồi xuống thềm nhà và tin tưởng rằng mình không chiếm chỗ của ai nữa. Nhưng một tín hữu khác cũng chạy đến và lặp lại một điệp khúc: đây là chỗ tôi vừa ngồi, ông lại chiếm chỗ của tôi rồi. Người khách lạ không dám tìm chỗ ngồi nữa. Ông đành phải đứng bên một cột nhà thờ. Một lát sau, theo hướng dẫn của vị chủ tế, cả cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa ngự đến giữa mọi người. Mọi người đang cầu nguyện sốt sắng. Bỗng có một người liếc nhìn về phía khách lạ và nhận ra một hiện tượng lạ lùng. Tay chân, mặt mũi của ông nổi lên những vết thương đỏ. Có người thắc mắc. Người khách lạ điềm nhiên trả lời: tôi bị lây nhiễm vì đã chiếm chỗ ngồi của quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng hành động chiếm chỗ trong nhà thờ của các Kitô hữu là rào cản cho nhiều người không tìm gặp được Chúa. Điều ấy thường xảy ra khi cuộc sống đạo của chúng ta hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần của tin mừng, khi chúng ta làm những gương mù gương xấu cho người khác. Thái độ đi ngược lại với tinh thần của tin mừng ấy được thể hiện rõ trong bài tin mừng hôm nay. Bài tin mừng ghi lại việc Chúa Giêsu đánh đuổi những người Do Thái buôn bán ra khỏi đền thờ. Ngài nói: nhà cha ta là nhà của cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của trộm cướp. Chúa Giêsu đã chỉ dẫn một câu nói được hai tiên tri Jeremia và Isaiah đã nói để vừa nêu bật mục đích của đền thờ và ý nghĩa của đời sống đức tin. Đền thờ của người Do Thái ngày xưa đã biến thành nơi buôn bán và sào huyệt của trộm cướp. Vì thế, Chúa Giêsu đã muốn thanh tẩy đền thờ này và trả về với mục đích ban đầu của nó, là nơi mọi người quy tụ cầu nguyện và tôn vinh Chúa. Với cái chết trên thập giá, Chúa đã trở thành ngôi đền thờ sống động của Thiên Chúa, nơi Ngài, con người gặp gỡ cầu nguyện và chia sẻ cho nhau, liên kết với Ngài, và nhất là được Ngài thánh hóa bằng các bí tích. Thánh Phaolô gọi các tín hữu là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đền thờ sẽ vô nghĩa nếu cuộc sống đạo không thể hiện được hoặc đi ngược lại những giá trị tin mừng. Lúc đó, chính chúng ta là rào cản người khác không đến được với Chúa. Cốt lõi của giá trị tin mừng đó là mến Chúa và yêu người. Tình yêu ấy không loại trừ ai, nhưng luôn đón nhận tất cả với sự chân thành và cảm thông. Sống yêu thương như thế, mọi người sẽ nhận ra hình ảnh của Chúa Giêsu nơi chính mỗi người, nhận ra một ngôi đền thờ được trang hoàng bằng gương sáng và lòng đạo đức nơi mỗi người. Ước gì mỗi tín hữu cũng trở thành ngôi đền thờ để cầu nguyện, gặp gỡ và chia sẻ của mọi người. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Tòa Thánh chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ. Tòa Thánh chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ về vụ khủng bố tự sát chiều ngày 13 tháng 11 vừa qua tại một trong những đường ở trung tâm thương mại thành phố Istanbul, làm cho 8 người bị thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha Francisco gửi đến Đức Tổng giám mục Marek Sosinski, sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh viết: Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin nhân mạng bị mất vì vụ nổ tại thành phố Istanbul hôm Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua, và Ngài gửi lời chia buồn đến các gia đình và thân hữu của những người bị thiệt mạng. Ngài bày tỏ sự gần gũi tinh thần với những người bị thương và những người đang thương khóc thân nhân, đồng thời cầu nguyện để không hành vi bạo lực nào ngăn cản những cố gắng của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ trong việc xây dựng một xã hội dựa trên các giá trị tình huynh đệ, công lý và hòa bình. Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 16 tháng 11, Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân vô tội của vụ khủng bố xảy ra những ngày qua tại Istanbul. Các lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 50 người, trong đó có một phụ nữ người Syria tên là Alam Albahi, bị coi là người trách nhiệm về vụ khủng bố này. Chính phủ Thổ cho biết, đương sự đã được đảng PKK võ trang người Quốc và các dân quân người Quốc ở Syria huấn luyện. Tuy nhiên, các lực lượng dân chủ Syria do người Quốc chỉ huy đã phủ nhận mọi dính líu tới vụ khủng bố này. Cả Đức Thượng Phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople ở Istanbul, cũng lên án vụ khủng bố này và đã tới tận nơi xảy ra vụ này để tưởng niệm các nạn nhân.
Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Proclio được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, Đức cha Timothy Proclio, Tổng giám mục Giáo phận Quân đội Mỹ, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng giám mục Mỹ với nhiệm kỳ 3 năm, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Jose Gomez, Tổng giám mục Giáo phận Los Angeles. Vị tân phó chủ tịch là Đức cha William Lowry, Tổng giám mục Giáo phận Baltimore. Đức Tổng giám mục Proclio, năm nay 71 tuổi, sinh năm 1951 tại Cleveland Heights, thuộc bang Ohio, xuất thân từ trường ngoại giao Tòa Thánh và từng làm bí thư của Đức Hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh trong 11 năm, từ năm 1990 đến năm 2001, là năm Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục xuất thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Dominicana. Năm 2008, Ngài làm Tổng giám mục Giáo phận Quân đội Mỹ với khoảng 2 triệu tín hữu, kể cả gia đình của các quân nhân. Tân Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Mỹ, Đức Tổng giám mục William Lowry, năm nay 71 tuổi. Theo thông lệ, vị Phó Chủ tịch thường được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục sau đó, nhưng sau 3 năm tới đây, Ngài sẽ 74 tuổi và chuẩn bị về hưu, nên thông lệ này sẽ không được áp dụng cho Đức Tổng giám mục Lowry. Đức cha Lowry là Tổng tuyên úy Hội Hiệp sĩ Colombo và là Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống. Trong tư cách này, Ngài thường mạnh mẽ lên tiếng phê bình chính sách của võ phá thai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, kể cả chủ trương vận động cho phá thai cho đến lúc trước khi sinh ra. Tuyên bố hôm 25 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Lowry nói rằng, Tổng thống đã sai lầm lớn khi tiếp tục tìm mọi phương thế có thể để tạo điều kiện dễ dàng cho việc phá thai, thay vì dùng quyền lính của mình để tăng cường sự hỗ trợ và chăm sóc các bà mẹ ở trong những tình trạng khó khăn. Thái độ cực đoan ngoan cố này cần phải được chấm dứt, và chúng tôi tha thiết xin Tổng thống Biden nhìn nhận nhân tính của các trẻ em trước khi sinh ra và sự chăm sóc sinh tử đích thực mà các bà mẹ tại đất nước này đang cần đến.
Tin Roma, tuần lễ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động tuần lễ quốc tế để lưu ý dư luận thế giới về tự do tôn giáo và các Kitô hữu bị bắt hại trên thế giới. Tuần lễ này tiến hành từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11 này trong một đại chiến dịch ở Nam Châu. Cũng như những năm trước đây, tại một số nước, các nhà thờ và dinh thự được chiếu đèn điện màu đỏ. Tuần lễ bắt đầu ngày 16 tháng 11 tại London với buổi chính thức công bố trước trụ sở Quốc hội Anh phúc trình tựa đề Những người bị bắt hại và bị quên lãng, một phúc trình về các Kitô hữu bị đàn áp vì đức tin của họ từ năm 2020 đến 2022. trong tuần lễ này cũng có những buổi cầu nguyện, suy tư và thuyết trình. Ví dụ, tại thủ đô Bogota và Medellin bên Colombia, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ địa phương mời nữ tu Gloria Navarez chia sẻ kinh nghiệm về 5 năm trời bị những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan bắt cóc và giam giữ ở miền Sahel bên Phi Châu. Tại Pháp, các chuông của 100 nhà thờ sẽ được đánh lên và một hội nghị bàn tròn sẽ diễn ra tại Học viện Bernardine ở thủ đô Paris. Tiếp theo đó là một buổi canh thức tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Montmartre ngày 23 tháng 11 với chứng từ của Đức cha Dagoso, tổng giám mục giáo phận Kaduna, miền Bắc Nigeria, là nơi xảy ra nhiều vụ sát hại và bắt cóc do lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Tại Đức, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ mời một số nhân vật đến từ Iraq, Nigeria và Pakistan trình bày chứng từ tại các nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg, Mainz và Augsburg. Sáng kiến tổ chức tuần lễ binh vực tự do tôn giáo nảy sinh hồi năm 2015 tại Brazil, khi chi hội trợ giúp các giáo hội đau khổ cho chiếu sáng đèn màu đỏ trên tượng đài Chúa Kitô Cứu Thế ở thành Rio de Janeiro để lưu ý dân chúng về cuộc bắt hại các Kitô hữu ở Iraq. Từ ngày đó, một thứ tư trong tháng 11 được dành cho tự do tôn giáo và những sáng kiến nảy sinh tại nhiều nước, chiếu đèn đỏ trên một số dinh thự và đền đài. Chi hội trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Pháp tổ chức đêm các chứng nhân với phần cầu nguyện và gặp gỡ.
Tin Armenia. Đức Thượng Phục Armenia cho biết hiểm họa tiêu diệt tái xuất hiện. Đức Thượng Phục Rafael Petros, giáo hội Minasian của giáo hội Công giáo Armenia ở Beirut, Liban, than phiền rằng dân Armenia cảm thấy bị lẻ loi trước cuộc tấn công và xâm lăng của Azerbaijan ở miền Nagorno-Karabakh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo trực tuyến National Catholic Register ở Mỹ nhân dịp khánh thành giáo xứ Armenia ở Budapest với sự tài trợ của nước này, Đức Thượng Phụ nói, chúng tôi đã hy vọng với câu trả lời của cộng đồng quốc tế đối với cuộc xâm lăng của Azerbaijan ở miền Nagorno, nhưng hiện nay chúng tôi cảm thấy bị lẻ loi. Có một sự oán ghét thực sự chống các Kitô hữu trái với hình ảnh nhân đạo mà các báo chí địa phương trình bày. Đức Thượng Phụ Rafael cũng tố giác rằng những kẻ xâm lăng đang cố gắng tàn phá mọi vết tích văn hóa Armenia, những dấu hiệu sự hiện diện của các Kitô hữu Armenia tại Nagorno. Trong tình trạng này, người Armenia cảm thấy bị người Thổ Nhĩ Kỳ và người Azerbaijan đe dọa và ký ức về cuộc diệt chủng vào năm 1915 lại tái xuất hiện. Đức Thượng Phụ cho biết, mặc dù những ngày qua có vẻ là an bình, nhưng biên giới vẫn không an toàn. Những vụ chạm súng gần đây nhất xảy ra hồi tháng 9 năm nay, nhiều làng của người Armenia bị pháo kích. Vùng Nagorno-Karabakh thuộc lãnh thổ của Armenia và hầu hết dân cư là người Armenia nhưng lại nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Xung đột giữa hai nước bùng nổ hồi cuối thập niên 1980. Mùa thu năm 2020, xung đột lại tái diễn. Azerbaijan với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm phần lớn miền Nagorno-Karabakh. 2.000 lính Nga được gửi đến như lính bảo hòa, nhưng nay sự hiện diện của quân Nga kể như không còn với chiến tranh tại Ukraine.
Tin Vatican. Hoạt động tại Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc. Tòa Thánh có một văn phòng tại Hồng Kông để theo dõi tình hình giáo hội tại Hồng Kông và Hoa Lục. Trong cuộc họp báo sáng ngày 15 tháng 11 vừa qua, về hội nghị liên quan đến kỷ niệm 400 năm Bộ Truyền giáo, nhóm từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 này, Đức ông Camillus John Pillai, người Ấn Độ, từ 10 năm nay làm chánh văn phòng tại Bộ Truyền giáo, nay là Bộ Loan báo Tin mừng cho biết. Về các vấn đề của giáo hội tại Trung Quốc, chúng tôi có một vị đại diện ở Hồng Kông. Hồng Kông là cửa ngõ của Trung Quốc, nhưng ở đây chúng tôi không dùng thành ngữ tòa sứ thần, nhưng gọi là trung tâm nghiên cứu sứ vụ. Hạng từ tòa sứ thần về mặt chính trị rất nguy hiểm khi sử dụng nó. Nếu chúng ta dùng từ này thì đi ngược với tinh thần hiệp định giữa tòa thánh và Trung Quốc. Sứ vụ của trung tâm ở Hồng Kông là canh chừng, theo dõi sát toàn thể các lãnh thổ này. Cả những người dân ở Trung Quốc rộng lớn cũng có thể đến Hồng Kông, không khó khăn, vì về mặt chính trị, Hồng Kông thuộc Trung Quốc. Vì thế một công dân Trung Quốc được tự do ra khỏi Hoa Lục và đến Hồng Kông, những người ở trung tâm của chúng tôi có khả năng quản lý những công việc một cách rõ ràng hơn vì họ ở gần hơn với các giáo hội địa phương, kể cả về mặt địa lý. Đối với họ có bao nhiêu phương thế để liên lạc thông tin với mỗi giáo phận ở Trung Quốc, Vì thế họ biết rõ tình hình, và cả tại bộ truyền giáo này, chúng tôi cũng có những người biết rõ tình hình. Ngoài ra, chúng ta đang ở thời đại các mạng xã hội, và đây cũng là một lợi điểm để có bao nhiêu thông tin được cập nhật. Vì thế tuy ở xa, nhưng nhờ các mạng xã hội này chúng tôi có thể có nhiều thông tin về đời sống các giáo phận ở Trung Quốc. Trong cuộc họp báo, Đức ông Trampolai cũng cho biết, tại Vatican, mỗi tuần đều có cuộc gặp gỡ với các chức sắc của Bộ Loan báo Tin mừng và Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về Trung Quốc. Theo Đức ông, phía Trung Quốc cũng theo dõi mọi hoạt động của Tòa Thánh.
Yeah. theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có ông lão ăn xin đến gõ cửa một tiệm bán bánh mì và nói, vì tình yêu Chúa, xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này. Bà chủ tiệm nói, hãy cho ông ta một ổ bánh mì, một ổ thôi nhé. Đưa ổ bánh ngày hôm qua ấy, ông lão ngồi xuống vỉa hè mở ra ăn, và phát hiện ra trong ổ bánh đó có chiếc nhẫn vàng nạm kim cương. Ông nghĩ thầm, mình thật may mắn, mình sẽ bán chiếc nhẫn này đi và có đủ tiền xài trong một thời gian dài. Thế nhưng, lòng trung thực đã thôi thúc ông đem trả lại cho bà chủ tiệm bánh mì. Bà chủ vui mừng nói, may quá, tôi đã tìm được chiếc nhẫn bị mất. Hôm trước, tôi đã vô tình làm rơi nó khi coi thợ nhào bột làm bánh. Cảm kích trước lòng trung thực của người ăn xin, bà chủ liền hậu thưởng một số tiền lớn và còn mời ông về làm quản gia cho bà. Quý vị và các bạn thân mến, trung thực là thái độ sống ngay thẳng, không gian dối trong lời nói cũng như hành động. Người trung thực luôn tôn trọng và sống đúng sự thật, không che giấu và sẵn sàng bảo vệ sự thật, dù có phải chịu thiệt thòi, chống đối. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được giáo dục phải sống trung thực trong lời nói, trong suy nghĩ và hành động. Ở bất cứ nơi đâu, mọi người đều phải giữ tính trung thực. Trong gia đình, con cái giữ trung thực, sẽ biết tôn trọng và vâng lời cha mẹ, người lớn. Nơi trường học sinh cần phải chăm chỉ học hỏi điều hay lẽ phải. Nơi công sở, xã hội, trong việc buôn bán, mọi người càng cần giữ tính trung thực. Hàng hóa sản phẩm phải đạt chất lượng, khối lượng đúng và đủ. Nếu ở đâu người ta cũng ý thức giữ tính trung thực, thì xã hội sẽ bớt đi những tệ nạn, dối trá, lừa đảo, trục lợi. Dối trá là hậu quả của thói tham lam, ích kỷ, khoe khoang, kiêu hãnh. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta phải sống trung thực trong lời nói và hành vi. Thiên Chúa là Đấng Thánh, nơi người không có điều gì dối trá. Để thực hành đức trung thực, chúng ta phải soi mình vào Chúa, sống theo sự thánh thiện và thực hành lời Chúa dạy. Bước đầu tập luyện tính trung thực là từ bỏ chính mình với thói kiêu ngạo khoe khoang. Kiêu căng đưa đến sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té nhào. Thà sống tự hạ với kẻ khiêm nhu, hơn chia chiến lợi phẩm với phường kiêu hãnh. Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp chuyện tốt lành. Người đặt niềm tin vào Đức Chúa thật hạnh phúc dường bao. Thiên Chúa ban cho ta có lý trí, ơn khôn ngoan, để phân biệt điều hay lẽ phải, có ý chí để học hỏi thấu đạt chân lý, biết phân biệt giữa thần lành và thần dữ. Và trên hết, chúng ta còn có linh hồn được ánh sáng đức tin soi rọi, để quy hướng về Chúa như cùng đích của cuộc đời. Tác giả sách Châm Ngôn đã xác tín, người sống trung thực, công chính sẽ được chúc lành. Đức Chúa không để kẻ công chính phải đói bao giờ, người gạt bỏ tham vọng phường gian ác. Người công chính được tưởng nhớ và ngợi khen, còn tên tuổi kẻ gian tà sẽ mai một. Chính phúc lành của Đức Chúa cho ta được giàu sang, vất vả nhọc nhằn chẳng thêm cho vào đó. Trong một xã hội còn nhiều điều gian dối, thực hành tính trung thực là một thách đố và là một trận chiến lâu dài. Để thực hành tính trung thực, mọi người phải biết tôn trọng sự thật, nhất là lắng nghe theo tiếng nói của lương tâm ngay thẳng. Mỗi ngày chúng ta cần thanh luyện con tim bằng việc cầu nguyện, sống gắn bó với Chúa để học biết sự khôn ngoan và chân thật. Đừng để tâm trí mình bị điều xấu và dục vọng lôi kéo điều khiển. Hãy gia tăng thực hành đức bác ái, tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của mọi người. Tập thực hành tính trung thực từ những điều nhỏ nhất, từ đó mới hình thành nhân cách của con người trưởng thành, đạo đức. Thực hành tính trung thực là chúng ta góp phần xây dựng xã hội công bằng, mọi người tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng mối hiệp nhất yêu thương. Lạy Chúa, biết bao lần chúng con sống bất trung với Chúa, mà chạy theo những thói đời gian dối. Xin cho chúng con can đảm sửa lỗi, biết sống trung thực với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.